thầy giảng Andre Phú Yên, vị tử đạo tiên khởi của giáo hội Việt Nam. Thầy giảng Andre Phú Yên là vị tử đạo đầu tiên của lễ đầu mùa giáo hội Việt Nam dâng lên cho Chúa. Thánh Andre Phú Yên đã làm nhiều phép lạ và rất được giáo dân Việt Nam yêu mến, đặc biệt là các vị thừa sai dòng tên trân trọng kính yêu. Do đó, ngày 5 tháng 3 năm 2000, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã long trọng tôn vinh Ngài lên hàng chân phước trong một thánh lễ đặc biệt được cử hành long trọng tại quảng trường Thánh Phêrô Roma trước sự hiện diện và đồng tế của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, Đức Hồng Y Phaolô Phạm Đình Tụng, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, khi ấy còn là Tổng Giám mục Sài Gòn, Đức Cha Nguyễn Soạn, Giám mục Giáo phận Quy Nhơn. Trong thánh lễ này, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói: từ trên 350 năm nay, người Công giáo Việt Nam chưa hề quên vị tử đạo tiên khởi của xứ sở của họ. Chớ gì ngày nay qua tấm gương của Ngài, họ còn tiếp tục tìm được sức mạnh để sống trung thành với ơn gọi của Kitô hữu, bền lòng trung thành đối với giáo hội và tổ quốc của họ. Lý lịch thầy Andre Phú Yên được người ta biết quá đơn giản. Thầy sinh khoảng năm 1624 hoặc 1625, là con trai út trong một gia đình nghèo, mồ côi cha. Mẹ là bà Joanna, khoảng 15 tuổi lãnh bí tích rửa tội, 17 tuổi gia nhập hội thầy giảng, 18 tuổi tuyên khấn trong bậc thầy giảng và 19 tuổi thì chết vì đạo Chúa. Ngay một cái tên thật của thầy cũng không ai còn nhớ. Cha Đắc Lộ, người rửa tội cho thầy, chỉ gọi thầy bằng tên thánh, bởi đó lòng quý mến mọi người đã tặng cho thầy một tên mới, Andre Phú Yên. Đó là tên thánh và là tên của quê hương của thầy ghép lại. Nhưng suy cho cùng, lại thấy quá hay, bởi thầy có còn giữ cho riêng mình điều gì nữa đâu. Mạng sống thân xác, mỗi một người sinh ra trong cuộc đời chỉ có một duy nhất, nghĩa là rất quý giá, chết là mất, chết là không còn hiện diện. Dù vậy, thầy cũng đã dâng hiến. Ở lứa tuổi còn quá trẻ trung, sức sống đang dồi dào mãnh liệt, một lứa tuổi sẽ đi qua và không bao giờ trở lại. Thầy cũng đã dâng hiến, bởi đó là một cái tên có gì đáng để mà nói. Andre Phú Yên từ ngày nằm xuống, giống như muôn ngàn vị thánh đã trở thành bất hủ trong lòng người, là gia sản chung của cả giáo hội, nghĩ cho cùng được mang tên quê hương, thầy chính là người hạnh phúc. Cứ tưởng rằng ở tuổi 19, người ta sẽ rất nông nổi, bồng bột. Cứ tưởng tuổi 19, người ta chẳng tha thiết gì đến chuyện đạo đức, lạnh nhạt với việc cầu nguyện và sống đức tin. Nào ngờ một chàng trai 19 tuổi như Andre Phú Yên đã trở thành thánh nhân. Ở lứa tuổi mới bắt đầu bước vào tuổi thanh niên, lứa tuổi đẹp nhất đời người, Andre có quyền sống để hưởng niềm vui, hưởng hạnh phúc mà tuổi trẻ vốn có. Nhưng Andre đã khước từ tất cả để chọn cho mình một vinh quang khác thiêng liêng, sâu lắng và đẹp vô cùng. Đó là vinh quang thập giá, vinh quang mà Chúa Giê-xu đã chọn. Andre đã bước theo và rao giảng trong suốt những chuỗi ngày làm giáo lý viên của mình. Sau đây là bài tường thuật của cha Alexandre de Rhodes, tức là cha Đắc Lộ, là nhân chứng tại chỗ, đã chứng kiến cuộc tử đạo của thầy Andre Phú Yên, được viết ra ngày 1 tháng 8 năm 1645, tức là 5 ngày sau khi thầy Andre chịu tử vì đạo. Tài liệu này hiện còn lưu trữ tại Thư viện Ajuda, bộ sưu tập dòng tên tại Á Châu. Nhân chứng Alexandre Rhodes, tức cha Đắc Lộ, viết như sau: mặc dù chúng tôi hết sức khẩn khoản và dùng mọi lý lẽ trình với quan nghè bộ, nhưng không thể nào làm cho quan tha mạng cho thầy giảng Andre vinh hiển. Thực vậy, quan nghè bộ phàn nàn về các câu trả lời rất thẳng thắn của thầy giảng và nói: anh ta thật là bạo gan khi trả lời với tôi rằng anh ta là Kitô hữu và tôn thờ Chúa Thể trời đất, và vì thế anh sẵn sàng hiến mạng sống và chấp nhận mọi hình phạt người ta muốn dành cho anh. Vậy quan nghè bộ nói tiếp: vì anh điên dại đến độ nói năng như thế nên anh phải chết. Bấy giờ chúng tôi thấy rằng dù có vận động thế nào đi nữa để kéo dài cuộc sống trần thế của thầy Andre tốt lành này cũng đều vô ích, bởi vì Chúa sớm ban cho thầy cuộc đời vinh hiển, vinh quang, sung mãn của Ngài, và chúng tôi có thể nói về thầy rằng được nên hoàn thiện chỉ trong một thời gian ngắn thì kể như thầy đã hoàn tất một sự nghiệp lâu dài. Quả thực linh hồn thầy được Chúa chấp nhận. Vậy chúng tôi đi đến nhà tù nơi thầy bị giam giữ. Tôi chúc mừng thầy vì số phận cao cả dành cho thầy, nhưng thầy hết sức từ chối không chấp nhận lời chúc mừng đó và nói rằng người ta phải cầu nguyện cho thầy để thầy được Chúa ban cho lòng trung thành và biết ơn Chúa cho đến chết, lấy tình yêu đáp trả tình yêu. Và khi tôi hỏi thầy xem có điều gì làm cho thầy phải đau lòng thì thầy trả lời tôi rằng thầy không có điều gì phải hối tiếc cả, và tâm hồn thầy rất hài lòng đến nỗi lồng ngực như nổ tung ra vì sung sướng. Và thầy làm chứng cho những lời nói đó qua sự thanh thản của một nét mặt như thiên thần và nói rằng Thánh Thần Thiên Chúa ở trong linh hồn này của Thiên Chúa đang biểu lộ ra một cách nhãn tiền, và vì thế mắt đẫm lệ họ xin thầy cầu nguyện cho họ. Dân chúng đến thật đông, cả Kitô hữu lẫn người lương, đặc biệt những người lương này thật ngỡ ngàng khi thấy một việc chưa từng có xảy ra trong xứ sở của họ là có người muốn chết vì đạo và vì chân lý. Đó là hoa quả đầu mùa của vùng đất này, và điều này càng quý hơn nữa đến nỗi cả những người lương cũng khóc lên trước cảnh tượng ấy. Vào lúc 5 giờ chiều, người ta điệu thầy ra pháp trường, hay nói đúng hơn là dẫn đến nơi lãnh triều thiên tử đạo vinh quang. Tâm hồn mọi người cảm thấy se lại khi thấy nét mặt thanh thản của thầy trong lúc bước đi, và bước chân thầy nhanh nhẹn đến nỗi chúng tôi phải chạy theo và vất vả lắm mới đuổi kịp thầy. Thầy bước đi giữa toán lính, người thì mang giáo, người khác mang dao, và trên đường đi thầy Andre Phúc Lộc lên tiếng dạy dỗ họ và chỉ cho họ con đường về quê trời. Tới nơi xử Hồng Phúc, thầy Andre tốt lành quỳ ngay xuống. Thầy chào từ giã các tín hữu, đồng thời khuyên bảo họ hãy trung thành với Thiên Chúa và tín thác trong niềm tin để bảo toàn tình bạn với Chúa cho đến hơi thở cuối cùng và cho tới muôn đời. Đó cũng là những lời thầy lặp đi lặp lại nhiều lần. Và tại nơi xử, lính tháo gông cùm cổ thầy và trói tay thầy lại. Một người trong bọn lính cầm giáo đâm một nhát từ đằng sau hông trái xuyên qua tới bên kia, trong khi vị tử đạo vinh quang kêu cầu vị chỉ huy của mình là Chúa Giêsu Kitô. Khi thấy thầy Andre dũng cảm, bất khuất, chưa ngã gục vì nhát dao thứ nhất, chính người lính ấy đã bồi thêm cho thầy nhát thứ hai, rồi nhát thứ ba, và các nhát giáo này xé tan phần ngực lớn của thầy, trong khi thầy Andre trung tín luôn mạnh mẽ kêu cầu tên cực trọng Chúa Giêsu. Và khi đầu thầy hơi ngả về bên phải, một tên lý hình khác với hai nhát dao chém đứt cổ thầy, làm cho vị tử đạo Diễm Phúc ngã xuống về bên phải như một khúc cây, trong khi tên cực thánh Chúa Giêsu còn vang vọng nơi cổ họng bị đâm thâu qua, máu vọt ra bên ngoài. Và thế là kết thúc cuộc tử đạo vinh hiển biết bao. Linh hồn Diễm Phúc này được tiếp đón vào vinh quang đời đời.